Lạy Chúa, kính yêu của chúng con, một lần nữa chúng con đến với lời của Ngài. Xin Chúa điều khiển tâm trí suy nghĩ tất cả những gì trong cuộc đời của chúng con để chúng con có thể nắm lấy lời của Chúa trong sự tin rộng của lời Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa hướng dẫn hồi miệng của con, dẫn dắt con trong sự hướng dẫn của Ngài. Con tại Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta biết rằng ngày hôm nay là ngày 29 Tết và không có 30, cho nên cũng có thể là ngày 30 Tết. Và ngày mai sẽ là một cái năm mới. Tôi không biết là khi quý vị suy nghĩ đến những ngày tháng cuối năm và bước vào trong những ngày tháng Tết của âm lịch thì quý vị có cái suy nghĩ gì trong cái truyền thống, cái tập tục của người Việt Nam chúng ta. Quý vị, tôi tin chắc là quý vị sẽ có những cái suy nghĩ vui buồn lẫn lộn trong suy nghĩ của mình khi Tết đến. Khi mà ngồi nghe những tràng pháo nổ, khi ngồi nghe những cái cảnh trí, thấy những cái cảnh trí của ngày Tết. Tôi muốn kể một chút xíu về cái điều mà tôi lấy làm thích thú trong những cái ngày cuối năm, để quý vị có thể cùng suy nghĩ. Và tôi nghĩ rằng có một vài chúng ta cũng có những cái kinh nghiệm đó. Tôi nhớ rằng khi mà Tết về thì hồi nhỏ thì không có làm gì ra tiền hết, nhưng mà khi dành dụng tiền ông bà dì cho đó thì để dành rồi mua được cái phong pháo, gọi là pháo trung, pháo tiểu gì đó, khoảng chừng một gang tay vậy, rồi ngày nào cũng đem ra phơi nắng. Tại vì Việt Nam mình nói là phơi nắng nó nóng đó, thì nó sẽ đốt, nó nổ giòn hơn, nó không có bị lép. Cho nên ngày nào cũng đem cái phong pháo ra ngoài phơi nắng rồi đem vô. Rồi tới để dành tới ngày 30, thì tối 30 nó đốt, mình đốt lên xong thì biết cái cảm tưởng đó là gì không? Buồn chứ không có vui gì. Tại vì cả sớm người ta đốt nó rần rần mà nó đốt chừng nửa tiếng 15 phút, còn mình đốt chừng 3-4 phút nó mất tiêu cho mà. Cái tiếng pháo của mình nó hòa lẫn vào ở trong cái tiếng pháo của người ta, mình thấy ủa vậy mình tốn tiền mà mình thấy không có vui. Tại vì mình cái niềm vui của mình nó ngắn quá, tại vì có 2-3 phút thôi, tại cái phong pháo con gan thôi. Trong khi đó cả sớm làng đó người ta đốt rần 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 đó, mình thấy giống như cái phong pháo của mình không có đốt. Cho nên đó là cái kinh nghiệm. Nhưng mà khi mà đốt pháo xong rồi, cái điều mà tôi nhớ mãi đó là khi mà người ta đốt pháo xong thì bà ngoại của chúng tôi gom lại, thật ra không có nhiều gì gom, bà ngoại với bà dì và tôi, ba bà cháu ngồi lại cầu nguyện xin Chúa cho một năm mới đi ở trong sự hướng dẫn của Ngài. Và rồi sau đó thì bắt đầu tôi cũng ngồi xuống, hồi đó còn nhỏ nhưng mà cũng bắt đầu ngồi xuống làm những cái quyết tâm, hạ quyết tâm ghi xuống nào là năm nay mình sẽ đọc Kinh Thánh cho hết Kinh Thánh. Rồi năm nay mình sẽ học thuộc bao nhiêu câu gốc, làm đủ mọi cái hàm mà hạ quyết tâm hết trong cái ngày đó. Và sáng ngày thì bắt đầu đi đến nhà của Chúa, thờ phượng Chúa. Thì đó là cái kinh nghiệm mà tôi được sống ở trong những ngày ở quê hương, ở nơi cha đất tổ của chúng ta, những cái truyền thống, những cái tập tục. Cho nên có những cái quyết định đầu năm chúng ta thường hay làm cái hạ quyết tâm. Và tôi tin chắc rằng chúng ta, tôi thấy cái điều này nữa. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà tôi thấy cái ngày Tết của Việt Nam mình đó, nó có một cái gì đó nó thiêng liêng ở trong tinh thần, chứ không phải là thiêng liêng trong tâm linh nha quý bạn xem. Nó có một cái gì đó thiêng liêng ở trong đời sống của mình, mà mình nghĩ rằng như là trong cái thời điểm đó thì mình quyết định cái điều này, quyết định cái điều kia thì nó sẽ dẫn cho mình đi cả một năm như vậy. Nhưng mà thật sự thì nó không có đúng như vậy. Hạ quyết tâm đủ mọi thứ hết, nhưng mà chừng 3-4 tháng đầu thì ok, nhưng mà tới chừng tháng 4, tháng 5 là bắt đầu nó sụi xuống. Cho nên cái truyền thống Việt Nam của mình nó có những cái quyết định đầu năm. Có thể chúng ta ngày hôm nay sống trong xã hội này thì chúng ta thấy mất đi cái tinh thần đó. Nhưng mà tôi tin chắc rằng trong cái cốt lõi của con người mình nó có những cái gì đó mà chúng ta cũng giữ được cái quyết định trong những cái ngày đầu năm. Có thể về thể xác, có thể về tinh thần, về trí tuệ, có thể về tâm linh. Thể xác có thể chúng ta sẽ quyết định rằng năm nay chúng ta sẽ tập thể dục mỗi ngày 30 phút chẳng hạn. Về tinh thần chúng ta có thể, chúng ta về trí tuệ chúng ta có thể suy nghĩ đến mỗi tuần hay là mỗi tháng tôi phải đọc vài quyển sách để cho cái trí tuệ của mình nó được lớn lên trong cái sự hiểu biết về cái kiến thức. Vậy tôi biết có những người khi mà đầu năm thì họ quyết định là mỗi tuần họ sẽ đọc một quyển sách, hoặc là mỗi tháng họ sẽ đọc 2 hoặc 3 quyển sách để cho cái trí tuệ của mình, cái sự minh mẫn, cái tinh thần của mình nó có cái sự khôn ngoan. Và cũng có thể trong đời sống thuộc linh của chúng ta, và tôi nghĩ là cái điều quan trọng chúng ta phải làm đó là những cái quyết định trong đời sống tâm linh của mình. Buổi sáng hôm nay trong lời của Chúa, trong Daniel đoạn 1 và một vài hai câu ở trong Daniel sẽ giúp cho chúng ta có thể làm một cái quyết định cho đời sống tâm linh của mình. Và chúng ta sẽ học hỏi nơi những cái người đã quyết định trong đời sống của họ.
những chàng trai trẻ của Yuda họ sẽ giúp cho mình có thể mượn những cái quyết định của những người này và mình quyết định trong năm mới để mình có thể sống cho Chúa. Và nếu chúng ta quý cụ quý bà anh chị em chưa có một cái quyết định nào trong đời sống tâm linh của mình thì buổi sáng hôm nay tôi và quý vị sẽ cùng học để chúng ta quyết định ở trong đời sống của mình. Có hai điều mà cái dàn bài của sáng nay quý vị dễ nhớ lắm, quý vị không cần viết xuống quý vị cũng sẽ nhớ nữa, bởi vì nó chỉ có một cái chữ quyết định thôi. Quyết định của những con người quyết định và quyết định của những con người, cho nên hai cái câu đó giống như là câu đối lặp lại thôi, cho nên quý vị rất là dễ nhớ trong cái dàn bài của chúng ta. Cái thứ nhất đó là những con người quyết định, những con người này là những con người như thế nào và quyết định của những con người này ra sao, và chúng ta sẽ học nơi những cái quyết định của những con người đó. Cho nên thứ nhất chúng ta cùng mở ra, nếu quý vị có Kinh Thánh quý vị mở ra ở trong Daniel đoạn 1 từ câu 1 đến câu 8 thì chúng ta thấy điều đó. Những con người quyết định thứ nhất đó là Daniel, Hanania, Mishael và Azariah. Đây là bốn con người được sanh trưởng ở trong một cái bối cảnh, một cái môi trường mà chúng ta thấy hết sức là khó khăn, hết sức là không có ai ngờ được về những con người quyết định mà chúng ta sẽ học bên sau đó. Thứ nhất chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái bối cảnh của những con người này từ câu 1 đến câu 2 cho chúng ta thấy điều đó. Năm thứ 3 về đời Jehoiakim vua Juda thì Nebuchadnezzar vua Babylon đến thành Jerusalem và vây lấy chúa phó Jehoiakim vua Juda và một phần khí mạnh của nhà Đức Chúa Trời vào tay người. Nebuchadnezzar đem khí mạnh ấy về đất Sinea vào nhà của thần mình để trong kho của thần mình. Cái bối cảnh của những con người này và khi chúng ta học đến những cái quyết định của họ đó, chúng ta sẽ có những cái suy nghĩ, những cái thắc mắc mà ngay cả những nhiều nhà giải kinh cũng thắc mắc tại sao những con người này có thể làm những cái quyết định đó. Và chúng ta học cái bối cảnh này chúng ta sẽ thấy Daniel, Hanania, Mishael và Azariah là những con người có thể nói rằng ở trong tuổi thiếu niên, ở trong tuổi thanh niên 17, 18 tuổi thôi. Nhưng mà khi chúng ta học cái phần 2 chúng ta sẽ thấy cái quyết định của họ nó phải làm cho con người chúng ta trở lại suy nghĩ tại sao những con người này có thể làm những cái quyết định như vậy. Có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng những con người mà quyết định những cái đời sống tâm linh phong phú, làm vinh hiển danh Chúa, nó phải là những con người gọi là lớn tuổi, có kinh nghiệm, sống một đời sống theo Chúa lâu năm. Nhưng mà thật sự chúng ta sẽ thấy những con người này trẻ tuổi là một người thanh thiếu niên, nhưng mà họ đã được nuôi trồng ở trong lời của Chúa và họ có thể quyết định những cái quyết định mà chúng ta đáng phải suy nghĩ, dầu là chúng ta ở tuổi nào, thưa quý bà cha. Và như tôi nói ngày hôm nay, có nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng mình theo Chúa lâu năm, mình trưởng thành ở trong đời sống đức tin, nhưng mà có những con người đưa ra một cái quyết định, chúng ta sẽ thấy rằng cái quyết định đó không phải là một người thật sự sống ở trong sự hiểu biết Chúa, không phải là một người sống ở trong sự sống của Chúa. Bởi vì cái quyết định sẽ cho chúng ta thấy con người đó thật sự được lớn lên, được vun trồng ở trong lời của Chúa hay là không. Và như tôi nói, trong cái bối cảnh này, tất cả Jerusalem, Juda đã bị phá sản bởi vì đời sống tâm linh của họ đã tiêu mất. Những vị vua không còn chịu nghe những lời của những tiên tri nói nữa. Những tiên tri thật thì bắt giam hết. Và tất cả những gì đó con người ở tại Jerusalem này, những vua, những quan, những thầy tế lễ đã bịt tai tất cả mọi sứ để không còn nghe những lời thật của Chúa nữa. Và trong khi đó có những con người trẻ tuổi được lớn lên ở trong sự non yếu đó, nhưng mà được vun trồng lời của Chúa và được lớn lên, được sự sống của Chúa ở trong những con người đó. Cho nên thưa quý cụ quý bà xem, tôi nói điều này có thể sẽ quý vị sẽ mất lòng, nhưng mà đừng suy nghĩ rằng mình theo Chúa lâu năm, đừng suy nghĩ rằng mình lớn tuổi đạo mà mình sẽ là những con người làm vinh hiển danh Chúa. Đây là những con người có thể như những người ở tại Jerusalem, những người Juda đó nói, ồ đây là những cái đứa nhỏ mà gọi gì, hỉ mũi lau chưa sạch. Nhưng mà đây, ở tại trong cái bối cảnh này, họ là những người đã làm vinh hiển danh Chúa mà chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa chúng ta quyết định. Cho nên có những người tôi đã từng gặp, và khi gặp một người nào đó, nhất là em phải có nói cho tôi, nhưng mà nhất là những người trẻ tuổi khi mới bước vào trong chức vụ và chỉ mặt nói là, ô hồi nhỏ đó là tôi dạy trường chủ nhật cho ba của mục sư, Nhưng mà thật sự thưa quý vị, cái điều đó không có quan trọng dầu chúng ta có thể lớn tuổi hay chúng ta nhỏ tuổi. Nhưng mà cái quan trọng để chúng ta làm những cái quyết định trong năm mới này đó là cái đời sống của chúng ta có thật sự sinh trưởng và lớn lên ở trong sự hiểu biết Chúa hay không. Còn cái chuyện theo Chúa bao nhiêu năm đó chẳng có quan trọng gì hết. Khi mà chúng ta quyết định, người ta sẽ thấy rằng con người của chúng ta thật sự là con người sống ở trong sự hiện diện của Chúa hay là không. Còn nếu không đó, chúng ta có thể quyết định tất cả những điều gì đó, nhưng mà danh của Chúa sẽ không được vinh hiển. Bối cảnh của những con người này ra là như vậy đó quý bạn xem. Đang khi Jerusalem từ lớn cho tới nhỏ đã bị phá sản về đời sống tâm linh, nhưng mà Chúa vẫn còn nuôi, Chúa vẫn còn giữ những con người đầu phục Chúa, sống cho Chúa và làm những cái quyết định để rồi danh của Chúa được vinh hiển. Và chúng ta thấy, để tí chúng ta sẽ thấy thêm nữa, cái đặc ân của những người này có thể họ sẽ bỏ hết tất cả những điều họ có thể sống về cho Chúa. Và từ câu 3 đến câu 7 chúng ta thấy điều đó. Tôi đọc để quý ông quý bà cho em không có kinh thánh quý vị nghe, và chúng ta thấy được cái bối cảnh đó. Vua truyền cho Abena là người làm đầu các quan văn mình, lấy trong con cái dân trên trong dòng vua và trong hàng quan sang mà đem đến mấy kẻ trai trẻ không có tật nguyền, mặt mày xinh tốt, tập mọi sự khôn ngoan, biết cách trí, đủ sự thông hiểu khoa học để đứng chầu ở trong cung vua và dạy cho học thức và tiếng của người Cam Đê. Vua định mỗi ngày ban cho họ một phần đồ ăn ngon và rượu vua uống, hầu cho khi đã nuôi họ như vậy 3 năm rồi, họ được đứng chầu trước mặt vua. Trong bọn họ có Daniel, Hananiah, Mesael và Azariah là thuộc về con cái Judah. Rồi người làm đầu quản quan đặt tên cho họ, Daniel thì đặt tên là Belteshazzar, cho Hananiah tên là Sadrach, cho Mesael là tên Mesach và Azariah là tên Abednego. Đây là cái đặc ân của những con người này. Trong một cái xã hội đã bị phá sản về đời sống tâm linh rồi, nhưng mà vẫn còn những con người này, và Chúa vẫn cho họ có thể được tất cả những cái đặc ân. Và chúng ta thấy phần lớn những người Giu-đa có thể ham có điều này mà không có được. Họ được huấn luyện để cuối cùng có thể ngồi ở trước mặt vua và làm những cái chuyện vinh hiển cho vị vua đó. Nhưng mà chúng ta thấy cái đặc ân đó nó sẽ là một cái nguy hiểm cho những cuộc đời không kính sợ Chúa. Và vì vậy những người này, những con người quyết định là như vậy, và những con người này đã làm một cái quyết định. Và chúng ta sẽ học, và tôi ước ao rằng đây sẽ là cái quyết định của mỗi đời sống của chúng ta. Tôi không biết quý vị như thế nào, nhưng mà đây sẽ là cái quyết định ở trong đời sống của tôi trong năm mới này, để Chúa có thể giúp đỡ, Chúa có thể ban cho tôi tiếp tục sống ở trong những cái quyết định này từ nay cho đến cuối năm. Và không chỉ cuối năm, nhưng mà có thể cho đến khi mà tôi gặp mặt Chúa. Ba cái quyết định rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta sẽ thấy nó sẽ có những nhiều thách thức ở trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất, đó là quyết định của những con người này là sống thánh khiết cho Chúa. Sống thánh khiết ở trong đời sống của mình. Câu 8 là câu gốc mà quý vị nghe đó. Bà Daniel quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ vua ăn, rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu vạn quan đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Không có muốn đời sống của mình bị ô uế. Đó là một cái đời sống phải quyết tâm sống cho sự thánh khiết của Chúa. Ở trong đây nếu chúng ta đọc sơ qua, chúng ta sẽ thấy ồ, tại sao những cái đặc ân của vị vua Babylon này cho những cái chàng trai này mà họ không nhận. Cái chuyện ăn uống, cái chuyện rất là bình thường mà tại sao họ không làm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng đây là cái chiến lược của vua Babylon và của nước Babylon này. Cái chiến lược của họ là gì? Cái chiến lược của họ là phải làm sao để rồi thanh tẩy hay là tẩy não cái đầu óc của những cái em trẻ này, có thể nói như vậy. Thanh tẩy hay là tẩy não cái đầu non trẻ của những chàng thanh thiếu niên này, để rồi 3 năm sau cái người này hoàn toàn không còn gì về tâm linh của sự hiểu biết Chúa nữa. Và khi đó họ sẽ trở thành những người quan, những người làm ở trong triều đình của Babylon, và cái đời sống tâm linh của ông, của những người này sẽ không còn đụng chạm gì tới cái việc làm họ nữa. Và đó là cái chiến lược của Babylon đã làm. Cho nên chúng ta để ý, chúng ta thấy sự một người mà thật sự kính sợ Chúa, một người mà thật sự sống ở trong sự hiểu biết Chúa thì sẽ thấy những cái nguy cơ, những cái chiến lược của ma quỷ, của Satan có thể nó đặt ở trước mặt mình, nó đặt ở trong gia đình của mình, nó đặt ở trong hội thánh của mình. Mới đầu chúng ta thấy, chúng ta tưởng tượng như là một cái chuyện rất là bình thường, cái chuyện ăn, cái chuyện uống này nó là làm cho mình khỏe mạnh nữa chứ đâu có gì là mệt mỏi đâu. Cho nên chúng ta hiểu điều này để chúng ta có thể giữ mình ở trong sự thánh khiết, để rồi chúng ta phải biết, chúng ta phải hiểu được cái chiến lược của Satan, của ma quỷ ở trên đời sống của mình. Và đây là điều chúng ta phải quyết tâm để chúng ta quyết định trong năm mới này. Và như tôi nói, chúng ta phải có một cái con mắt thuộc linh để chúng ta thấy những cái chiến lược của Satan nó đặt ở trước mặt mình. Còn không thì như bốn chàng trai này cứ sống một cách thoải mái, ăn đồ ăn của vua, ngon lành để có sức khỏe. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, chúng ta rất là dễ hiểu. Ăn gọi là lương cao mỹ vị thì có sức khỏe, có gọi là khỏe mạnh, con người nó xanh tươi, đẹp đẽ. Nhưng mà chúng ta phải hiểu như những chàng trai này hiểu cái chiến lược của ma quỷ. Có nhiều khi chúng ta thấy những điều nó là như là vô hại ở trong đời sống của mình, nhưng mà mỗi ngày chúng ta nhắm nó một chút, đến một lúc nào đó cuộc đời của chúng ta sẽ dơ nhớt ở trước mặt Chúa, và Chúa không thèm nhìn cuộc đời của chúng ta nữa. Sự bất khiết ở trong đời sống của chúng ta, nó có thể là chỉ những lời nói đơn giản mà chúng ta nghĩ rằng đó là những lời thường nhật không có sao cả, nhưng mà dần dần nó sẽ trở thành quen miệng, và rồi sự lời nói của chúng ta nó sẽ đem ra những lời bất khiết mà không đẹp lòng Chúa. Cái cách sống của chúng ta cũng vậy. Cho nên cái quyết định đầu tiên đó, chúng ta là phải sống thánh khiết ở trước mặt Chúa. Đừng có làm cho đời sống mình ô uế. Và đây là điều mà ông Daniel nói là đừng có bắt ông phải tự làm ô uế. Có nghĩa là chính ông là cái người quyết định cái gì đó đi vào ở trong cuộc đời của mình, chứ không phải là những cái vị quan kia bắt hay là vị vua đó bắt. Vị vua đó cho mình một cái điều mà mình có thể chọn lựa để mình quyết định. Và thế giới ngày hôm nay, thế gian ngày hôm nay cũng vậy. Thế gian ngày hôm nay cũng sẽ cho chúng ta nhiều điều, nhưng mà chúng ta phải là người quyết định để giữ những cái điều nào nó không đáng vào ở trong cuộc đời của chúng ta. Còn không đó là gọi là mình chơi xả láng luôn. Xin Chúa cho quý cụ quý bà xem chúng ta phải giữ mình. Và trở lại trong cái bối cảnh của những người quyết định này là gì? Phải sống ở trong sự hiện diện của Chúa. Phải sống ở trong cái đời sống mà có Chúa sống ở trong đời sống của mình. Còn không đó, như tôi đã thường nói, chúng ta có thể nói bất cứ điều gì chúng ta nói, nhưng mà cái quyết định, cái hành động, cái sự sống của chúng ta đó, nó sẽ bày tỏ cho người khác thấy rằng cái gì ở trong con người của chúng ta nó sẽ ra. Đó là cái quyết định thứ nhất của ba bốn người này. Và Daniel quyết định gì? Không chịu ô uế bởi đồ ăn vua hay là rượu của vua cho. Xin Chúa cho chúng ta để rồi mỗi ngày chúng ta có thể khi mình mở mắt ra mình thấy cái điều gì đó, mình xin Chúa cho mình sự khôn ngoan. Xin Chúa hướng dẫn mình để mình quyết định, mình có nhận điều đó hay là mình sẽ khước từ điều đó. Một trong những cái điều mà tôi để ý và tôi thấy nó cũng hơi ngộ ngộ. Có những người lớn tuổi rồi mà khi bắt lên những cái tivi đó thì không bao giờ chịu để một đài để coi hết. Mà bấm liên tục. Nhiều khi mình nói mình không muốn cám dỗ, nhưng mà mình cứ bấm cái tivi đó liên tục thì tới một cái đài nào đó mình để mình coi. Và dĩ nhiên tôi quan sát và tôi thấy là có nhiều khi mình muốn tự đem vào trong đời sống mình những cái bất khiết của thế gian này, chứ không ai bắt mình hết. Quý vị và anh chị em, chúng ta hiểu điều đó, chúng ta phải quyết định trong đời sống của mình sống thánh khiết ở trong năm mới này. Xin Chúa giúp cho mình để rồi có những cái gì đó mà nó ô uế của thế gian mình biết mình loại trừ nó ra. Còn không thì chúng ta ôm vào trong đời sống mình dần dần nữa. Nhiều khi chúng ta ôm một chặp rồi chúng ta quay lại chúng ta nói mình hay nói những người khác, nhưng mà thật sự trong đời sống mình nó đầy dẫy sự bất khiết, sự ô uế mà Chúa không muốn nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Và chúng ta nói là tại sao mình cầu nguyện mà Chúa không tạc trả lời. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể sống một đời sống thánh khiết ở trước mặt Chúa, hiểu biết rằng thế gian đang chi phối đời sống của chúng ta, và chúng ta phải có quyết định để chặn đứng những cái điều bất thiết vào trong đời sống của mình. Cái quyết định thứ hai đó là quyết định hầu việc và thờ phượng Chúa. Đoạn 3 câu 18 quý vị có Kinh Thánh, quý vị mở ra. Tôi chỉ đọc cái câu 18 và rồi tôi sẽ nói cái bối cảnh của cái câu chuyện này. Dầu chẳng vậy, hỡi vua, xin biết rằng chúng tôi không hầu việc các thần của vua và không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng. Đây là cái bối cảnh mà khi dựng lên một cái tượng thật là cao và tất cả mọi người phải đến thờ phượng cái tượng này. Và trong lúc này thì không có Daniel, chỉ có ba người bạn của ông thôi. Và họ không quỳ, họ không thờ phượng cái pho tượng của ông vua. Và rồi chúng ta biết chuyện gì xảy ra. Những người khác thấy, và đây là những người ganh ghét với ba người này, thấy và bắt đầu nói lời với vua về cái chuyện người đó. Và rồi vua bắt đầu đến trước mặt những người này và nói rằng: cho các ngươi một cơ hội nữa, các ngươi phải thờ lại thằng này khi các ngươi nghe đờn nhạc rồi lên đó, còn nếu không đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra thì ngươi đã biết rồi. Và đây là cái quyết định của những chàng trai, quyết định giữa sự sống và sự chết, quyết định giữa thờ phượng thần tượng con người hay là quyết định thờ phượng một Đức Chúa Trời hằng sống. Và đây là điều mà tôi ước ao rằng mỗi cuộc đời của chúng ta phải quyết định trong năm mới này. Ba người bạn của ông Daniel đang ở trong một cái thế mà phải quyết định. Bây giờ không phải nó liên quan đến vấn đề ăn uống nữa, nhưng mà đang vấn đề liên quan đến sự sống còn của họ. Một là phải thờ phượng những cái thần của ông vua Nebuchadnezzar. Hai là phải bị đưa vào trong hồ lửa. Một là phải thờ phượng để chiều lòng con người. Hai là phải làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và ba người này phải quyết định. Và họ quyết định như thế nào? Họ nói là không cần phải nói với vua lần thứ hai. Chúng tôi sẽ không hầu việc thần của vua. Chúng tôi cũng sẽ không hầu việc vua. Tôi sẽ chỉ hầu việc Đức Chúa Trời và thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây phải là quyết định của năm mới của chúng ta. Thưa quý cụ, quý bà, anh chị em, chúng ta chỉ có thể hầu việc, chúng ta chỉ có thể thờ phượng một Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể nào hầu việc hay là thờ phượng con người, thưa quý bà, anh chị em. Và nếu chúng ta làm điều này, chúng ta phải xét lại đời sống của mình và chúng ta phải quyết định trong năm mới này. Và tôi thưa với quý cụ anh em, đừng bao giờ hầu việc Chúa hay là thờ phượng Chúa tại một nơi này hoặc nơi kia vì một người này hay vì một người kia. Chúng ta phải quyết định gọi là clear ở trước mặt Chúa. Trước mặt Chúa, tôi đến tôi thờ phượng Chúa vì Chúa và vì sự hầu việc Chúa của tôi ở tại nơi này, tôi hầu việc Chúa. Không phải vì một người nào hết, không phải vì một mục sư, không phải vì một ban chấp hành, không phải vì tất cả những người nào mà có thể đặt tôi vào trong cái trường hợp là phải hầu việc thì mới xong. Và đây là cái quyết định của những chàng trai trẻ. Họ quyết định hầu việc Chúa, thờ phượng Chúa. Bởi vì như tôi nói, và quý vị cũng đã hiểu điều này, một con người thì có thể sẽ còn ở đây và mất ở đây, nhưng mà Đức Chúa Trời sẽ còn đời đời cho những người nào trung thành với Chúa và sống cho Chúa và tiếp tục bước đi hầu việc Chúa và thờ phượng Ngài. Chúa sẽ không bao giờ chấp nhận những con người hầu việc con người để rồi Chúa sẽ ban phước cho những người đó. Và ở tại đây chúng ta thấy ba người bạn của Daniel đã làm một cái quyết định, và chúng ta thấy là nó giữa sự sống và sự chết của họ, nhưng mà họ vẫn nói rằng tôi sẽ thờ phượng Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hầu việc Chúa. Nếu mà Chúa cứu tôi thì tôi sẽ sống, và nếu Chúa không cứu tôi thì tôi cũng vẫn trung thành với Chúa chứ không trung thành với con người. Như tôi nói, con người sẽ thay đổi với bạn xem. Tôi chỉ có 36 năm ở trên đất này, nhưng mà tôi đã kinh nghiệm được sự thay đổi của con người. Tôi tin chắc rằng quý cụ, quý bà xem là những người lớn tuổi hơn, quý vị còn biết nhiều hơn tôi nữa. Vì vậy đừng bao giờ hầu việc Chúa hay là thờ phượng Chúa vì con người ở trên đất này là loài người mà có lỗ mũi, có hơi ở trong lỗ mũi. Nhưng mà hãy trung tín với Chúa, bởi vì Chúa sẽ còn lại đời đời và Chúa sẽ ban phước cho những người nào trung thành với Chúa. Vì vậy xin Chúa cho tôi và quý vị trong năm mới này không chỉ quyết định sống một đời sống thánh khiết, nhưng mà sẽ quyết định thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, không vì một cái áp lực nào của con người. Chúng ta đến, chúng ta thờ phượng Chúa với tấm lòng thỏa lòng. Chúng ta đến, chúng ta hầu việc Chúa với tấm lòng thỏa lòng vì Chúa ban cho chúng ta. Ngày nào đó Chúa nói là đủ rồi, không thờ phượng Chúa nữa, không hầu việc Chúa nữa, quý vị cứ trung tín đi theo sự hướng dẫn của Ngài. Chúng ta phải có cái quyết định đó. Và cái quyết định thứ ba của những người trai trẻ này là ở trong đoạn 6 câu 10. Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã đến kỳ rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ phòng người thì mở đều về hướng về Jerusalem. Tại đó cứ mỗi ngày 3 lần quỳ gối xuống cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, y như vẫn làm lúc trước. Cái quyết định thứ ba tôi và quý cụ quý bà xem phải nhờ ơn Chúa để quyết định, đó là giữ mối liên hệ với Chúa. Không có mối liên hệ với Chúa, mối liên hệ với con người dẹp qua một bên. Không thể nào có mối liên hệ giữa con người với con người nếu chúng ta không có mối liên hệ với Chúa. Thưa quý bà xem, tôi bảo đảm với quý ông bà chị em như thế đó, 36 năm kinh nghiệm rất là ngắn ngủi trên đất, nhưng mà tôi thấy một điều, nếu chúng ta không có mối liên hệ với Chúa thì cái mối liên hệ với anh em của mình nó sẽ đổ vỡ. Mối anh em của mình nó sẽ đụng chạm, nó sẽ đủ mọi thứ nó xảy ra trên đất này. Bây giờ chúng ta chỉ có một cái quyết định, đó là hãy trở lại cái mối liên hệ với Chúa để quý ông bà chị em. Rồi mình sẽ thấy cái kết quả của cái mối liên hệ anh em mình. Đừng bao giờ chúng ta cứ nói tại sao cái người này khó để chúng ta có thể gần gũi, tại sao con người này có thể khó để chúng ta có thể bắt được họ, nắm tay họ, bắt tay với họ, chào hỏi họ. Hãy xét lại đời sống của mình, quyết định đến với Chúa và giao phó những cái điều đó cho Chúa. Và trong cái đoạn 6 này, nếu quý bà anh em mở Kinh Thánh ra, và nếu quý bà xem về nhà, quý bà xem đọc á, quý bà cho em sẽ thấy hai cái hình ảnh tương phản của một con người có mối liên hệ với Chúa và một con người không có mối liên hệ với Chúa. Và tôi sẽ chỉ cho quý bà em thấy điều đó, để rồi chúng ta có thể quyết định khôn ngoan ở trong năm mới này, đó là tiếp tục giữ mối liên hệ với Chúa. Một người có mối liên hệ với Chúa như ông Daniel, mỗi ngày trung tín giữ liên hệ với Chúa đó, thì dầu có thể bước đi ở trong cái nghịch cảnh thì cũng bình an. Ông bước vào trong hang sư tử trong sự bình an. Có thể nói là tôi không biết ông làm gì trong đó, nhưng mà tôi đoán là ông vào đó ông ngủ một giấc ngon cho tới sáng. Sáng có thể còn đang lơ mơ màng màng, nghe ông vua chạy ra kêu Daniel ơi, Daniel ơi. Ông mở mắt ra và lòng vui vẻ trả lời với ông vua. Tôi có thể diễn tả cái hình ảnh của ông Daniel là người có mối liên hệ với Chúa như vậy. Nhưng mà một mặt của cái người không có liên hệ với Chúa, phải đọc được quyên bản cho em hay gì nghe điều này từ câu 14 của đoạn 6. Khi vua nghe lời đó, tức là khi mà vua đã ra cái lệnh để ai mà không thờ phượng ông vua, thờ phượng vua của nước này đó, thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Và ông Daniel đã bị bắt tại trận, và ông Daniel đã được đem tới ở trước mặt vua rồi. Bây giờ vua nghe cái đó thì vua lấy làm buồn bã lắm, buồn bã lắm quyên bản cho em. Một người không có mối liên hệ với Chúa sẽ có cái hình ảnh đó. Vua định lòng giải cứu Daniel mãi đến khi mặt trời lặn, cố hết sức tìm để giải cứu người. Thưa quý bà cha, một người mà không có mối liên hệ với Chúa, đi qua những nghịch cảnh, đi qua những khó khăn, đi qua những thách thức đó, thì dầu có cái thiện chí đến mức độ nào đi nữa thì cũng không giải quyết được, cho đến khi phải trở lại mối liên hệ của Ngài. Và đó là điều mà ông vua đây, ông đã tìm đủ mọi cách, ông có cái thiện chí để có thể giúp ông Daniel vượt qua các thách thức này, nhưng mà cái thiện chí đó cũng không có thể làm gì được. Nhưng các người đó lại nhớ cùng vua bèn tâu rằng, hỡi vua xin biết rằng theo luật pháp của người Medi và người Pharisee, hễ lệnh cấm hay chỉ dụ nào vua đã lập định rồi thì không thể thay đổi được. Vua có ý tốt muốn giải cứu Daniel nhưng mà cũng không làm gì được. Thưa quý vị, chúng ta có cái thiện chí đến mức độ nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Bây giờ vua truyền điệu Daniel và phải ném người vào hang sư tử, cất tiếng nói cùng Daniel rằng, Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi. Người ta bèn đem đến một hòn đá đặng chặn nơi cửa hang, và vua đóng hấn. Nhưng mà cái hình ảnh này chưa hết, thì nguyên bản chúng ta sẽ nói tiếp. Sau đó vua trở về cung mình, suốt đêm không có ăn, cũng không có đem ban nhạc đến trước mình để vui vẻ nữa, và vua cũng không ngủ được. Nguyên bản. Đó là cái hình ảnh của những người không có mối liên hệ mật thiết với Chúa, những người không biết Chúa. Thì cái chuyện đó chúng ta không cần nói rồi. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta là những người biết Chúa, nhưng mà chúng ta không có mối liên hệ với Chúa, chúng ta cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì hết, cho đến khi chúng ta phải trở lại cái mối liên hệ này. Và trong đời sống của chúng ta, nó sẽ bày tỏ của những người mà không có mối liên hệ với Chúa đó là gì? Buồn rầu, không có gọi là ngủ cũng không được. Và có thể thưa quý vị anh, nó sẽ bày tỏ ra trong lời nói của người đó nữa, nếu chúng ta không có mối liên hệ với Chúa. Cho nên điều này nó không có phải là chúng ta phải đến nhà thờ cầu nguyện. Dĩ nhiên cái điều chúng ta đến với anh em là điều tôi không có phủ nhận. Nhưng mà cái mối liên hệ của chúng ta, sự riêng tư của chúng ta với Chúa mỗi ngày như thế nào trong đời sống của chúng ta phải quyết định. Và như tôi nói, cái mối liên hệ đó nó cũng sẽ phô bày ra cho người khác ở trong cách nói của chúng ta, trong nét mặt của chúng ta, trong đời sống của chúng ta. Trong cái lời nói đó là gì? Khi vua đến gần, câu 19, đoạn vua dậy sớm khi hừng sáng, vội vàng đi đến hang sư tử. Khi vua đến hang ấy, lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel. Một người không có mối liên hệ với Chúa, giọng nói người đó nó cũng bày tỏ cho người ta biết nữa. Dĩ nhiên tôi nói điều này không có phải là khi chúng ta đến với người nào đó, chúng ta nói chuyện thì thấy người đó rầu rĩ, chúng ta nói ồ giờ tối hôm qua không có cầu nguyện. Không phải vậy. Nhưng mà điều tôi muốn nói là cái mối liên hệ của chúng ta với Chúa nó sẽ bày tỏ ra cho đời sống của chúng ta. Cái bình an, lời nói của chúng ta nó cũng sẽ không có bị ngắt quãng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta trong năm mới này, chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta làm ba cái quyết định này. Một người có Chúa sẽ bình an đi qua nghịch cảnh như Daniel. Nhưng mà một người không có mối liên hệ với Chúa đó, có đủ mọi thứ hết như ông vua Darius, nhưng mà vẫn sống ở trong bình an suốt cả một đêm, cho đến khi kinh nghiệm được thì giải cứu. Và vậy xin Chúa cho quý cụ, quý bà xem và tôi buổi sáng hôm nay chúng ta làm lại cái mới ở trong năm mới này. Tối nay chúng ta về, có thể quý bà cho em suy nghĩ lại lời Chúa, đến cầu nguyện xin Chúa cho mình sống một đời sống thánh khiết. Thứ hai đó là quyết định hầu việc Chúa, không vì lý do nào khác, bởi vì tôi được Chúa kêu gọi để hầu việc. Quyết định thờ phượng Chúa bởi vì Chúa muốn tôi thờ phượng Chúa trong chỗ Chúa muốn. Và quyết định giữ mối liên hệ với Chúa ở trong đời sống. Quý vị quyết định của quý vị như thế nào trong năm mới này? Và như tôi nói đây là cái quyết định mà tôi sẽ nhờ ơn Chúa sống trong năm mới này. Cái quyết định của quý vị như thế nào đó, hãy kiên định với cái quyết định đó. Đừng có thay đổi, đừng có đổi dời. Sống kiên định với những cái quyết định của mình. Và khi chúng ta làm điều này, khi chúng ta đã quyết định, khi chúng ta sống kiên định với cái quyết định đó, điều gì xảy ra quý vị biết không? Có ai đọc lại chương trình rồi? Khi chúng ta quyết định và khi chúng ta kiên định với cái đời sống mà chúng ta đã quyết định đó, thì Chúa sẽ được vinh hiển giữa các dân, các nước, chứ không phải trong hội thánh của Chúa hay trong gia đình của Chúa. Nếu chúng ta đọc ở trong Daniel những cái đoạn mà tôi trích ra đó, ba cái đó, chúng ta sẽ thấy rằng bên sau những cái quyết định của những con người này đó, và sự vinh hiển của Chúa đã được lộ ra ở giữa mọi dân, mọi nước. Khi ba chàng trai đó quyết định rằng chỉ thờ phượng, chỉ hầu việc một mình Chúa đó, và Chúa giải cứu họ đi qua những cái sự đau đớn, sự chết chóc đó, tất cả mọi người đều thấy sự vinh hiển của Chúa được lộ ra khi ba chàng trai này quyết định sống cho Chúa. Và khi Daniel đã ra khỏi hang sư tử bởi cái quyết định tiếp tục sống ở trong mối liên hệ với Chúa đó, tất cả các dân, các nước đã được ông vua cho một cái lệnh, đó là phải tôn vinh danh của Chúa. Và ngược lại là gì? Nếu chúng ta không sống cho sự vinh hiển của Chúa thì chúng ta sẽ không có quyết định gì hết. Chúng ta cứ sống mỗi ngày ở trong thế gian này sao thì tôi sẽ vậy. Không có sự phân biệt giữa cơ đốc nhân và phàm nhân. Và cũng đó là cái lý do mà nhiều khi chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói ở bên đây chúng ta làm chứng rất là khó. Dĩ nhiên không ai chối cãi điều đó, nhưng mà sự sống của chúng ta, quyết định của chúng ta, nó có phô bày cho người khác sự vinh hiển của Chúa không? Cho nên xin Chúa cho quý cô, quý bà, xem và tôi có thể làm một cái quyết định mới trong năm mới này, để chúng ta có thể sống vinh hiển danh của Chúa. Mọi người chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng. Mỗi người chúng ta tự do đến với Chúa cầu nguyện với Ngài. Chúng ta hay nói rằng năm cũ qua thì chúng ta bỏ hết những cái chuyện cũ. Bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ cái năm mới. Chúng ta suy nghĩ cái năm mới này chúng ta sẽ quyết định sống cho Chúa như thế nào ở trong đời sống của mình. Mỗi người chúng ta cầu nguyện. Không phân biệt chúng ta có thể tin Chúa bao nhiêu năm, chúng ta theo Chúa bao nhiêu năm, chúng ta hầu việc Chúa với cương vị nào, chúng ta hãy đến và làm một cái cam kết với Chúa buổi sáng hôm nay.